chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, đến với 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, quý vị nghe các nội dung chính sau. Thủ tướng chủ trì hội nghị với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn tổng công ty.
Kiểm tra hàng loạt điểm giao dịch chi nhánh công ty F88 tại đồng bằng sông Cửu Long.
Công ty Honda Việt Nam tổ chức sự kiện trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh và đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh năm học 2022-2023 tại thành phố Cần Thơ.
Tin thế giới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Facebook, YouTube, biểu tình chống tăng tuổi hưu làm rung chuyển nước Pháp.
Và bây giờ chúng tôi tiếp tục cập nhật tin tức diễn ra trong ngày. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước năm 2021 chiếm 24,6% so với tổng vốn đầu tư nhà nước và chiếm 10% tổng đầu tư toàn xã hội. Trong đó, 19 doanh nghiệp nhà nước thuộc quỹ ban có tổng vốn chủ sở hữu là 1.170.000 tỷ đồng, tổng tài sản là 2.400.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 66%. Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp đạt kết quả bước đầu, nhưng có 10 dự án lớn quan trọng cấp thiết đã chậm tiến độ nhiều năm với tổng mức đầu tư 259.000 tỷ đồng. Trong số các dự án, lĩnh vực năng lượng, điện, than chiếm tỷ trọng lớn với tổng giá trị đầu tư năm 2022 là 125.950 tỷ đồng. Tổng số giá trị đầu tư là 156.494 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã có vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển hạ tầng với nhiều dự án đầu tư trọng điểm có tính kết nối, lan tỏa, động lực cao.
Tuy vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra các doanh nghiệp nhà nước dù nắm giữ nguồn lực vốn, tài sản lớn nhưng chưa huy động khai thác hiệu quả. Vì vậy, vai trò vị trí của các doanh nghiệp có quy mô lớn không đạt như kỳ vọng. Đáng chú ý, thời gian qua có rất ít dự án, công trình mới được khởi công. Hầu như các tập đoàn, tổng công ty chỉ tiếp tục thực hiện dự án dở dang hoặc xử lý dự án còn tồn đọng từ trước. Việc xử lý dự án thua lỗ yếu kém đòi hỏi tập trung nguồn lực nên một số doanh nghiệp có tâm lý e ngại, rủi ro, không muốn thực hiện dự án mới. Có nghịch lý là trong khi có những doanh nghiệp gặp khó khăn trong thu xếp nguồn vốn như dự án điện, dầu khí thì vẫn còn doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi. Năng lực triển khai dự án còn yếu ở nhiều khâu, việc tổ chức triển khai dự án còn kéo dài, làm giảm hiệu quả nguồn lực nên đầu tư chưa đạt như kỳ vọng.
Còn theo báo cáo của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nguồn vốn được phân bổ tới 19 doanh nghiệp nhà nước này, nhưng lợi nhuận chủ yếu chỉ tập trung vào một số tập đoàn, tổng công ty như Petrolimex, Mobifone, ACV, VIMC, Vinagem, Vinataba, SCIC, v.v. Ủy ban cũng đánh giá các doanh nghiệp này chưa phát huy được hiệu quả nguồn lực vốn, tài sản được giao, chưa phân bổ vốn vào lĩnh vực có tính dẫn dắt, tạo nguồn lực nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Năng lực quản trị và triển khai dự án còn yếu, một số dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn lớn nhưng không thành công, rủi ro cao. Tuy vậy, về cơ bản, các doanh nghiệp đạt được kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm tăng trưởng. Năm 2022, tổng doanh thu đạt 1.500.000 tỷ đồng. Năm 2021 là 1.300.000 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 83.167 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 191.781 tỷ đồng.
Từ thực trạng trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị là để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó đánh giá kỹ lưỡng những việc đã làm được, chưa làm được, bài học kinh nghiệm và giải pháp sắp tới để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt phải nghiên cứu kết luận của Bộ Chính trị về đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Người đứng đầu chính phủ cho rằng dư địa phát triển của doanh nghiệp nhà nước là rất lớn, nhưng đóng góp chưa thật sự tương xứng. Vì vậy, cần tìm ra mô hình tổ chức hoạt động của ủy ban để hiệu quả hơn. trong đó tập trung các vấn đề như vấn đề quản trị kinh doanh, đào tạo nguồn lực, ứng dụng công nghệ, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, vân vân. Dự kiến là sau hội nghị này, Thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị hoặc chính phủ sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong giai đoạn hiện nay, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Sáng nay, tại trường tiểu học Ngô Quyền ở quận Ninh Kiều, công ty Honda Việt Nam tổ chức sự kiện trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1, lớp 2 và đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh năm học 2022-2023. Chương trình tại thành phố Cần Thơ có sự hiện diện của ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và ông Motofuni Marutani, Phó Tổng Giám đốc công ty Honda Việt Nam cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.
Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh trường tiểu học Ngô Quyền đại diện cho các em học sinh lớp 1 và lớp 2 toàn thành phố Cần Thơ nhận hơn 36.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo an toàn giao thông giàu tính nhân văn thiết thực giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai tới hơn 1.200 em học sinh và đặc biệt tới gần 400 phụ huynh. Tập trung vào các nội dung chính như hướng dẫn các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách và tư thế ngồi trên xe máy, xe đạp an toàn cho các em học sinh. Hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho các bậc phụ huynh. Tăng cường các hoạt động tương tác giữa phụ huynh và học sinh như thực hành ngồi trên xe máy an toàn, thi vẽ và trang trí mũ bảo hiểm, cùng các hoạt động hấp dẫn và thiết thực khác như kiểm tra xe và thay dầu miễn phí, tặng voucher thay dầu, vân vân.
Với mục đích bảo vệ an toàn tối đa cho các em học sinh khi tham gia giao thông, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của chính phủ đến năm 2045 là không còn tử vong do tai nạn giao thông, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda, không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050. Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 và đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh năm học 2022-2023 tại 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, công tác xã hội hóa trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn đều được bê tông hóa, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt đời sống dân sinh. Phóng sự sau đây do phóng viên Mỹ Tiên thực hiện.
Thưa quý vị, mặc dù là phường văn minh đô thị, nhưng Thới An Đông có nhiều kênh rạch nhỏ chằng chịch len lỏi khắp cả địa bàn. Trong khi đó thì việc đầu tư kết nối giao thông ở khu vực nông thôn tốn nhiều kinh phí. Để giải quyết bài toán này thì những năm qua cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách từ nhà nước thì địa phương còn tích cực vận động bà con nhân dân đóng góp kinh phí ngày công lao động để xây dựng cầu đường giao thông nông thôn. Hiện nay thì hầu hết các tuyến đường trên địa bàn phường đều được đổ bê tông hoặc thảm nhựa. Nói liền mơ ước của người dân ở những khu vực còn nhiều khó khăn về đi lại. Nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng mang lại niềm vui, niềm phấn khởi cho bà con nhân dân, như công trình tuyến kè sông Trà Nóc cập trụ sở Ủy ban nhân dân phường, đồng thời gia cố các điểm kè sạt lở tại các khu vực Thới Long, Thới Bình, Thới Hưng. Nổi bật hơn cả là những tuyến đường giao thông nông thôn như được thay áo mới, khang trang sạch đẹp. Đơn cử như tuyến đường bê tông cốt thép có chiều dài 120m, rộng 3m cập rạch Lý Bình đến cầu qua tỉnh Thất Bửu Phát Đàn với chi phí khoảng 750 triệu đồng và 100 ngày công lao động do nhân dân đóng góp. Tuyến đường này được địa phương đổ đá bụi từ năm 2008 với mặt lộ rộng 2m. Tuy nhiên qua thời gian sử dụng thì tuyến lộ bị xuống cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thống nhất chủ trương vận động xã hội hóa nâng cấp mở rộng tuyến lộ. Ông Nguyễn Đình Thương, người dân sống cặp tuyến lộ này chia sẻ.
Người dân ở đây cho nên là sống từ nhỏ đến lớn, từ xưa giờ là cái mé sông gạch cái bằng có cái thủy lợi nhưng mà không có đường đi. Nhờ chủ trương nhà nước làm cầu đường đó, thì cho nên giờ tôi vừa hiến đất, khi tôi làm được gia đình tôi, con cháu tôi đi được thì tôi rất là vui.
Qua chuyến công tác tại địa phương thì Mỹ Tiên còn được ông Từ Công Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông cho biết, hiện nay thì địa phương đang tiếp tục vận động xã hội hóa để nâng cấp mở rộng tuyến lộ giao thông nông thôn, đấu nối từ trường tiểu học Thới An Đông đến cầu Tình Hương, dài khoảng 120m. Ngoài ra thì khu vực Thới Long còn có tuyến lộ giao thông nông thôn cặp sông Trà Nóc dài khoảng 2km cũng đã bị xuống cấp. Do chi phí tuyến này khá cao nên địa phương sẽ xin ý kiến đảng ủy, ủy ban nhân dân phường tích cực vận động xã hội hóa để mở rộng lộ 4m trong thời gian gần nhất. Ông Thuần cho biết thêm.
Các công trình sau khi được đầu tư xây dựng cũng như là được sự đồng thuận của người dân hiến đất vật kiến trúc hoa màu thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, rất là vui mừng, tạo cái bộ mặt khang trang, giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, đi lại dễ dàng. Trong đó thì các em học sinh cũng thuận lợi trong việc mà đi học.
Không chỉ hiến đất, vật kiến trúc mà nhiều bà con còn tự nguyện mua cát đá sửa chữa những tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp. Qua đó giúp phong trào xã hội hóa ngày càng lan tỏa sâu rộng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Anh Nguyễn An Thảo, ngụ ở khu vực 5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, nói.
Thì bà con cũng thống nhất, 100% là hùng tiền với nhau, thì là mua vật tư về cái mình xi măng cát đá, thì mình cùng là gõ ngày công ra mình làm. Thì bà con cũng 100% thống nhất, đồng thuận, nâng cấp bây giờ đúng được khang trang, sạch đẹp, không còn nước ngập.
Xác định phát triển giao thông nông thôn là chìa khóa để phát triển kinh tế xã hội. Cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, chính quyền địa phương tranh thủ sự ủng hộ của người dân, mạnh thường quân gần xa. Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn quận Bình Thủy từng bước hoàn chỉnh, hướng tới xây dựng quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Năm 2022 vừa qua, quận Bình Thủy đã vận động được trên 48 tỷ đồng để nâng cấp các tuyến hẻm, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn. Phát huy những kết quả đạt được năm 2023, địa phương sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang kiến thiết đô thị. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, thông tin thêm.
Đối với những cái dự án mà nhà nước và nhân dân cùng làm thì bằng nhiều hình thức, ủy ban phường, ủy ban quận sẽ đi vận động tiếp cùng những người dân để coi như là nâng cấp sửa chữa cái tuyến giao thông mà chưa được đưa vào đầu tư của cái giai đoạn đầu tư công á, thì bằng những cái hình thức là vận động xã hội hóa thì trong năm á, thì chúng tôi cũng thực hiện được rất là nhiều để đảm bảo cái thông thoáng rồi cái đi lại về cái an toàn giao thông và cái cảnh quan đô thị.
Dân có thể nói, công tác huy động sức dân để cùng nhà nước xây dựng giao thông nông thôn đã và đang góp phần đưa công tác xã hội hóa trở thành phong trào sâu rộng, tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp để quận Bình Thủy sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Sáng nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, tổ công tác thuộc Công an thành phố và Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, sau đây gọi tắt là Công ty F88, trên địa bàn toàn thành phố.
Tại Cần Thơ, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 17B, đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy. Ở quận Ninh Kiều, công ty này có 4 địa điểm kinh doanh, gồm số 118/4, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, số 331A, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, số 111, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, số 136, đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế. Tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an. Kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất, vân vân. Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Trước đó, hôm qua, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn. Tại Tiền Giang, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 191, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, thành phố Mỹ Tho, do Ngô Quang Hưng, 40 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đứng tên.
Bước đầu, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện các địa điểm kinh doanh của Công ty F88 có các hành vi vi phạm như lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an, kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện.
Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã kiểm tra hành chính tất cả 11 điểm giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn. Hoạt động này nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các chi nhánh Công ty F88. Ngày hôm nay, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ma Thị Ngoan, sinh năm 1981, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ đầu tháng 3 đến nay, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự tại địa bàn các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Cầm đầu đường dây này là Ma Thị Ngoan. Theo đó, các bị hại trong đường dây mà Ngoan cho vay đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ. Quá trình cho vay, Ngoan thu lãi theo ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép.
Hành vi của Ngoan gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau một thời gian áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12 tháng 3, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Ma Thị Ngoan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thu giữ tang vật 10 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, hai thẻ ATM và các tang vật khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Ngoan. Bước đầu, cơ quan công an chứng minh được từ tháng 10 năm 2022 cho đến khi bị bắt giữ, Ngoan đã sử dụng số tiền trên 600 triệu đồng cho nhiều bị hại vay, qua đó thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng. Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
Liên quan đến vụ việc người dân nhận các cuộc gọi dọa khóa SIM để lừa đảo như chúng tôi đã thông tin, công an thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách thức để người dân kiểm tra, phòng tránh khi nhận được các cuộc gọi này.
Công an cho biết từ ngày 31 tháng 3 tới, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng. Lợi dụng vấn đề trên, các đối tượng xấu gia tăng các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trong cả nước dưới hình thức thông báo thuê bao của người được gọi sắp bị khóa SIM và yêu cầu nâng cấp bổ sung thông tin cá nhân. Từ đó lừa chiếm đoạt SIM của người được gọi, rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dân để chiếm đoạt tài sản. Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng nếu nhận được các tin nhắn giả danh thương hiệu của các nhà mạng. Brand name là thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu, bởi các đối tượng thường gửi tin nhắn giả danh các nhà mạng để lừa đảo người dân thiếu cảnh giác, kèm theo đường link yêu cầu họ cập nhật thông tin chủ thuê bao điện thoại. Người dân cần kiểm tra lại thông tin thuê bao điện thoại và cập nhật thông tin theo quy định bằng các cách như kiểm tra thông tin chủ thuê bao theo cú pháp tin nhắn TTTB gửi 1414, tra cứu thông tin cập nhật thông tin thuê bao trên các ứng dụng của nhà mạng MyViettel, MyVNPT, MyMobifone, dân dân. Gọi điện trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn tùy vào từng thời gian, thời điểm. Các đối tượng không từ thủ đoạn như giả cơ quan, công quyền đánh vào tâm lý người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho bằng được. Tin nông nghiệp. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, trong tháng 2 vừa qua, diện tích thả nuôi thủy sản toàn thành phố là 600 hectare, sản lượng nuôi thu hoạch là 14.102 tấn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố thả nuôi thủy sản khoảng 1.808 hectare, giảm 2% so với cùng kỳ, đạt 22% kế hoạch. Ngoài ra, thành phố còn phát triển nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm như là VietGAP, ASC, dân dân với diện tích là 220 hectare.
Ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch nuôi trồng khai thác thủy sản phù hợp yêu cầu thị trường, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tập trung quy hoạch vùng trồng thủy sản, chú trọng phát triển nuôi các đối tượng chủ lực, hướng dẫn các cơ sở hộ nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
Vụ thu đông 2022, huyện Cờ Đỏ đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích là 10 hectare tại xã Đông Hiệp, bước đầu mang lại hiệu quả đáng kể. Ghi nhận của phóng viên Giang Công.
Theo ông Phạm Giang Bé ở xã Đông Hiệp, sau tham gia mô hình sản xuất lúa hữu cơ từ vụ lúa thu đông 2022, chi phí đầu vào có giảm và năng suất lúa có tăng so với việc sử dụng phân bón vô cơ như trước đây.
Lúc trước không có xài phân hữu cơ thì dục công 50-60 kg phân hóa học mình, còn có xài phân hữu cơ thì giảm xuống mình dục công tầm lớn khoảng 40 kg lô trở lại. Theo cái vụ này là lời đất nhà mình công tầm lớn là gần 5 triệu. Tại vì mình sản xuất cái chỗ mà tập đoàn Lộc Trời đó bao tiêu, mình theo đạt theo EU á, cái giá là cao hơn, cái giá là cộng thêm 300 á, cái lợi nhuận nó cao lên.
Theo đánh giá của bà con canh tác, khi sử dụng phân bón hữu cơ sẽ giúp cây lúa khỏe mạnh, ít bệnh, giảm chi phí phun xịt thuốc bảo vệ thực vật từ 2 đến 3 lần. Đồng thời năng suất tăng từ 300 đến 500 kg một hecta tùy mùa vụ. Ông Trương Văn Hai, nông dân xã Đông Hiệp nói thêm:
phải xài phân hóa học thì nó có thể là cao tiền hơn, còn hữu cơ này giảm lợi được. Xả như phun bệnh ngừa đậu ôn rồi đó thì tôi có thể giảm hơn người ta phun 4 lần, tôi phun khoảng 2. Xài hữu cơ này cái lá nó đứng với hai nữa, nó làm như nó cái độ nó dày lá, nó ít có bệnh hơn, nó cứng lá hơn.
Chính vì thế trong vụ lúa đông xuân và hè thu 2023, địa phương tiếp tục phối hợp với ngành nông nghiệp để thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Đông Hiệp trên cơ sở đánh giá tiếp hiệu quả của mô hình. Ông Lê Hữu Trạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cho biết.
Cái diện tích sản xuất lúa hữu cơ bắt đầu thực hiện từ cái vụ thu đông năm 2022 với diện tích là khoảng là 10 hectare, là cho đấy là 5 cái hộ để mà thực hiện. Thì qua cái tình hình sản xuất đó nắm lại thì cái lượng phân bón mà thực hiện thì nó sẽ giảm 50% so với cái dùng cái phân vô cơ. Đối với cái vụ hè thu này thì tiếp tục thực hiện trên một hộ là một hecta, là cái cũng do cái chi cục bảo vệ thực vật thành phố là hỗ trợ 100% về cái lượng phân hữu cơ cho bà con thực hiện là một hecta, là hỗ trợ 1 tấn phân hữu cơ.
Việc sử dụng phân bón hữu cơ trong quá trình canh tác lúa sẽ giúp giảm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân. Bà Nguyễn Thị Bích Trân, Phó trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện cho biết thêm.
Phân hữu cơ mà ở ngoài thị trường bán đó là mình làm 10 hecta là mình đi theo hướng hữu cơ theo cái phân đó. Nhưng sau đến cái đông xuân á thì mình dùng cái phân hữu cơ từ rơm, mà rơm từ của người nông dân đó. Cái tổ hợp tác đó tự ủ rồi là mình mới dùng cái phân đó mình bón cho cây lúa.
Do mô hình mới thực hiện trên cây lúa trong vài vụ nên địa phương vẫn tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn để triển khai thí điểm sử dụng phân bón lá hữu cơ trên cây lúa trong các vụ tiếp theo để khẳng định tính hiệu quả trước khi nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.
Nước cùng đánh mỹ ruộng đất quê ta, không muốn nghỉ lấy một ngày, đất với người cùng một dòng suy nghĩ, ấy phải làm gì với tiền tuyến hôm nay, ấy phải làm gì nắm phần thắng trong tay, đất nơi mà
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị nghe tin thế giới. Sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh bắt Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Biden đã lên tiếng về thẩm quyền của tòa này và bình luận về trách trên của ICC. Ngày hôm qua, Tổng thống Biden thừa nhận rằng Washington không công nhận Tòa Hình sự Quốc tế ICC, nhưng đồng ý với các tuyên bố của tòa này cho rằng Tổng thống Nga Putin đã phạm các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Được biết trước đó cùng ngày, thì Tòa Hình sự Quốc tế tố Tổng thống Putin di chuyển bất hợp pháp dân chúng.
Đài RT Nga cho rằng tuyên bố của ICC có vẻ dựa trên cách giải thích của chính quyền Ukraine về nỗ lực của Nga sơ tán trẻ em khỏi vùng chiến sự mà quân đội Ukraine tham chiến, sử dụng vũ khí do NATO cung cấp. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận tuyên bố trên của Tòa Hình sự Quốc tế, coi đó là vô nghĩa. Họ cũng khẳng định rằng Nga không phải là một bên trong quy chế Rome của ICC và rằng tòa này không có thẩm quyền ở Nga. Các quan chức Nga khác nói rằng ICC đã tự hủy quả chính mình và cho thấy các thể chế được phương Tây hậu thuẫn đã trở nên vô giá trị và mất ý nghĩa như thế nào.
ICC được xây dựng theo mô hình các tòa án được Mỹ hậu thuẫn ở Nam Tư và Uganda, nhưng Mỹ đã rút khỏi tòa này vào năm 2002. Mỹ cũng thông qua một đạo luật cho phép sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết và thích hợp, bao gồm cả vũ lực, để phóng thích bất cứ người Mỹ nào hoặc công dân của một nước đồng minh nếu họ bị IC bắt giữ. Khoảng 45 quốc gia không công nhận thẩm quyền của Tòa Hình sự Quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã đăng video trên Facebook và YouTube thông báo quay trở lại các nền tảng này sau hơn 2 năm bị khóa tài khoản.
Bài đăng Facebook đầu tiên của cựu Tổng thống Trump sau hơn 2 năm nhanh chóng thu hút hơn 65.000 lượt tương tác, trên 17.000 bình luận và 14.000 lượt chia sẻ. Tài khoản Facebook của ông hiện có 34 triệu người theo dõi. Chính trị gia 77 tuổi đã không thể đăng nội dung nào cho khoảng 34 triệu người theo dõi trên Facebook và 2 triệu 600.000 người đăng ký kênh YouTube của ông trong thời gian qua. Được biết ông Trump sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.
Hai mạng xã hội trên khóa tài khoản của ông sau vụ người biểu tình gây bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn cản việc chứng nhận thắng lợi của tân Tổng thống Joe Biden. Trước đó, trong suốt nhiều tuần, ông Trump cáo buộc không có chứng cứ về gian lận trong bầu cử khiến ông thất bại. Sau đó, ông đã bị luận tội vì kích động tình trạng bạo loạn.
Meta, công ty mẹ của Facebook, hồi tháng 1 thông báo khôi phục tài khoản của ông Trump trên mạng xã hội này và Instagram với các biện pháp bảo vệ mới. YouTube hôm qua mở lại kênh của ông Trump, cho biết họ đã đánh giá cẩn thận nguy cơ bạo lực tiếp diễn trong thế giới thực, đồng thời cân bằng với cơ hội để cử tri được tiếp cận bình đẳng với các ứng viên lớn của quốc gia trước khi ra quyết định. Sau khi tiếp quản Twitter hồi năm 2022, tỷ phú Elon Musk thông báo khôi phục tài khoản cho ông Trump. Tuy nhiên, tới nay ông Trump chưa đăng bài viết mới trên nền tảng này. Tài khoản Twitter của ông Trump có hơn 87 triệu lượt người theo dõi.
Tình trạng bất ổn gia tăng cùng với làn sóng bãi công từ đầu năm đến nay đang tạo nên thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Hiện Tổng thống Macron đã quyết định ban hành kế hoạch cải tổ tuổi hưu mà không cần đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Quyết định này ngày càng châm ngòi cho các cuộc biểu tình. Tuần tới, chính phủ Pháp sẽ phải chịu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Kế hoạch cải tổ tuổi hưu ở Pháp sẽ tăng tuổi về hưu thêm 2 năm, từ 62 lên 64 tuổi. Chính phủ Pháp cho rằng việc cải tổ này là cần thiết để đảm bảo hệ thống lương hưu không bị dở.
Hơn 300 người đã bị bắt giữ trên khắp nước Pháp trong đêm biểu tình bạo loạn hôm qua, khi những người biểu tình đốt phá ở nhiều thành phố lớn để phản đối việc chính phủ của Tổng thống Macron ngày 16 tháng 3 phê chuẩn luật tăng tuổi hưu mà không cần thông qua Quốc hội. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI thông báo một công dân nước này vừa bị bắt cóc tại một bang miền trung của Mexico. Hiện vẫn chưa có thông tin về tung tích nạn nhân cũng như động cơ của vụ bắt cóc.
Theo FBI, một phụ nữ 64 tuổi mang quốc tịch Mỹ vừa bị bắt cóc tại nhà riêng tại thị trấn Pueblo Nuevo thuộc bang Colima. Các nhà chức trách Mỹ treo thưởng 20.000 đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin về nạn nhân. Trước đó, ngày 3 tháng 3 vừa qua, 4 công dân Mỹ cũng đã bị bắt cóc tại thành phố Matamoros, Mexico, sát biên giới với Mỹ. Khi các lực lượng chức năng tìm thấy 4 nạn nhân này, hôm 7 tháng 3, hai người đã thiệt mạng. Băng đảng ma túy hoạt động tại vùng Đông Bắc Mexico đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc và giao nộp 5 thành viên của mình.
Thông tin vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.